Ngài nói tiếp: biết vọng nguyên là đạo, mới là không vọng. Quý vị thấy này, lâu nay mình nghĩ vọng là vọng, đạo là đạo, tại sao nói vọng nguyên là đạo? Vô lý không? Mà ở đây Ngài dám nói mình phải có một khả năng biết vọng nguyên là đạo thì mới là không vọng. Thì khi nãy giờ quý vị nghe, quý vị rõ vọng nguyên là đạo chưa? Tức là khi vọng khởi lên, quý vị vừa biết thì quý vị nhảy vào ngay cái khả năng từ biết của mình, nhận lại cái khả năng từ biết, thì ngay đó là vọng niệm rộng lặng, thì ngay đó có phải vọng nguyên là đạo chưa? Biết vọng nguyên là đạo thì lúc bấy giờ còn vọng không? À, cho nên Ngài nói biết vọng nguyên là đạo mới là không vọng, lúc này không còn nội vọng hay chân nữa. Nhưng mà có phải là mình nhận vọng là đạo không? À, vừa có tâm nhận vọng là đạo cũng rơi vào vọng nữa rồi, phải không? Đó, cho nên cái quan trọng ở đấy là chúng ta phải nhận lại cái khả năng từ biết, có nghĩa là vừa biết là nhận liền, khéo nhận lại ngay đó thì tất cả đều là một sự hiện hữu tuyệt đối, không còn nội vọng hay là chớn nữa. Nói gì là nhân vọng là đạo, phải không? Đó, thì Ngài nói tiếp: cho nên người đạt đạo không sợ đắc, người phát ý cao đạo thì có sợ đắc. Ngài nói người đạt đạo thì không sợ đắc, có nghĩa là trong đó mình đừng thêm thì có gì được không? Đó, mà người phát ý cao đạo thì có sợ đắc, tại vì có trong đó rồi thì phải có sợ đắc. Đó, Ngài nói này: chỉ không cầu gì khác, biết không mê vọng, gọi đó là thầy đạo. Tức là mình chỉ cần không thêm cái gì khác, mà mình chỉ cần biết mà không mê, không vọng, thì gọi đó là thầy đạo. Tức là khả năng từ biết, khả năng vốn biết mà không đồng ngay mình, nhưng ngay đó là thầy đạo, chứ không phải là cầu gì khác, thêm gì khác. Nhưng mà nói như vậy á, thì đời hệt vọng mới thể nhận, hay là không cần hệt vọng mới thể nhận, hay là đời hệt may mới thấy trăng, hay là không cần đời hệt may mới thấy trăng? À, thì quý vị thấy này, vẹt may mới thấy trăng, không vẹt may mới thấy trăng là gì? Là hai bên, phải không? Con nói cần phải vẹt may, con nói không cần vẹt may thì chưa rời dấu vết của hai bên. Con nói đời hệt vọng mới nhận ra, con nói không cần hệt vọng mà nhận ra, cũng là hai bên. Nhưng mà cải thấy mà chưa lìa dấu vết của hai bên thì như vậy là chưa lìa vọng mà nói, chưa lìa dấu vết hai bên là chưa lìa cái dấu vết của mê. Mà đến trong đây á, thì mình phải như thế nào? Chỉ là khéo tỏ suốt tỉnh chất từ biết không đồng đó, thì ngay đó là vân trăng đang hiện hiện đó, không còn nói là vòng hay là chân, không còn nói là vẹt mây hay là không vẹt mây, tại vì nó đang hiện đó mà. Mắc chi phải quan trọng đến mây mà nói là vẹt hay không vẹt? Quý vị nói vẹt mây mới thấy trăng, không vẹt mây mới thấy trăng là trên mây mà nói, phải không? Bây giờ ngay đó quý vị khéo nhận thì vân trăng đang hiện đó, nói gì là vẹt hay không vẹt? Cho nên mới nói là ở trong vàng tường riêng bay thân. Ngay Trương Khánh Ngài nói là ở trong vàng tường riêng bay thân, ở trong vàng tường riêng bay thân, như vậy là vạch vàng tường mới bay thân hay là không vạch vàng tường mới bay thân? Thì cứ vậy mà không có rõ được. Thì cuối cùng một thiên sứ nội phá, Ngài nói ngươi nói cái gì là vàng tường? Có nghĩa là rõ suốt vàng tường là huyễn, thì ngay huyễn là mình tỏ cái bản tánh, mà bản tánh tỏ thì vàng tường hiện hiện trong từ tánh chánh định của mình, thì ngay đó là thân đang bay mà, phải không? Thì nói gì là vạch vàng tường, không vạch vàng tường cho mê, thấy không? Thì ngay đó quý vị thấy nhận thẳng á, thì trắng đó nói gì là vạch mây không vạch mây? Vạch mây cũng là trên mây mà nói, không vạch mây cũng chưa rơi mây mà nói. Vạch không vạch là hai bên, mà hai bên là chưa rơi vào vệ của mê, thì ngay đó là đang bàn trên mê. Mà trong đây á, quý vị phải khéo tỏ suốt tỉnh chức từ biết mà không đồng, thì ngay đó là vân trắng đang hiện hiện đó. Chúng ta không còn nói là vòng hay là chơn, không còn nói là vạch mây hay là không cần vạch mây, không còn chạy đi tìm vân trắng ở đâu nữa. Đó, quý vị sống thẳng được như vậy, sống tròn vẹn như vậy á, thì hàng ngày chúng ta mới có thể dùng được. Còn nếu như mà chúng ta chưa có một khả năng như vậy á, thì nhiều lúc mình dùng được rất là ít. Vì vậy mà thiền sư Hương Hải Ngài có nói, Ngài nói là phiển nguyệt sấm hàng đàm, vi vân ảnh bích không, nhược ư đạt đạo nhân, hào cả chân tiêu tức. Có nghĩa là mạnh trăng ngâm đầm lạnh, mây mỏng ảnh trời xanh, Nếu với người đạt đạo, đấy là tin tức thật. Cái chữ mây mộng ảnh trời xanh này á, là từ chữ vi vân ảnh bích không. Vi là rất là nhỏ, cứ mảnh mây nhỏ, ảnh bích không. Chữ ảnh này nó không phải là một cái ảnh, một cái án, mà nó là thành động từ, có nghĩa là cái mảnh mây này nó có một tính chất phản chiếu, làm đẹp thêm cho cái bầu trời xanh. Tức là nó ảnh lên, nó làm đẹp thêm cho bầu trời xanh. Đó. Thì đây quý vị thấy ngài nói này, mảnh trăng ngâm đầm lạnh, tức là trong cái đầm lạnh có một mảnh trăng lẻ, nó đang soi bóng trong đó, thì trăng không có ý, phải không? Đầm cũng không có ý, hai bên là rộng lặng, thì không phải trong nhau, cũng không phải ngoài nhau, mà ngay đó là không hai, vượt năng sở, phải không? Rồi mây mỏng ảnh trời xanh, lâu nay quý vị nghĩ là gió mây nó che trời, nhưng mà tại vì mình bận nhìn trên vầng mây cho nên mới gọi là che trời. Còn quý vị tỏ bầu trời xanh rồi thì mây có che trời không? À, cùng vậy, bây giờ ví dụ dễ dàng nhất, quý vị ngồi đây, giả sử như cái đài không trung trước mặt mình, phải không? Nó to rất là lớn, lớn hơn cả cái ngón tay này nè. Nhưng mà quý vị lại ngón tay quý vị để trước mặt, vậy quý vị có thấy đài không trung không? Không thấy. Mà cái đài không trung rất là lớn, cái ngón tay rất là nhỏ, mà quý vị để trước mắt vậy nè, thì quý vị thấy ngón tay quý vị không thấy đài không trung đằng kia. Là tại vì mình bừng thấy cái ngón tay này nè, cho nên nó che cái đài không trung đằng kia, phải không? Bây giờ quý vị rõ suốt cái đài không trung đằng kia, thì quý vị để ngón tay đây, quý vị có thấy cái đài không trung không? À, để ngón tay đây mà vẫn thấy ngón đài không trung đằng kia, thì như vậy ngón tay này lúc này cũng để đấy mà, nhưng mà đâu có làm ngài cái đài không trung kia, đâu có che đài không trung kia đâu, phải không? Thì bây giờ mây mờ cũng vậy thôi, quý vị nhìn trên mây á thì thấy mây che trời. Bây giờ tỏ suốt bầu trời rồi á, thì ảnh mây này nó là tố sắc cho bầu trời, chứ không còn làm ngắn ngại bầu trời. Thì rõ ràng là không ngắn ngại, ở trong nhau, phải không? Đó. Thì cái vòng niệm cũng vậy, khi khởi lên á, quý vị bừng biệt theo cái niệm thì sao? Biệt theo niệm cũng giống như quý vị nhìn cái ngón tay này, thì quên cái tính chất vốn bị của mình, thì cũng giống như bừng nhìn ngón tay này mà không thấy cái đài không trung đăng kia, phải không? Bây giờ vừa khởi niệm, quý vị vừa biết thì nhảy ngay tính chất từ biệt đó, thì quý vị có bị vọng làm ngắn ngại không? À, thì cũng giống như quý vị thấy cái đài không trung đăng kia, thì ngón tay cục để đây, nhưng mà đâu có che mình được đâu, phải không? Cho nên cái lầm ở đấy á, là không phải do ngón tay che đài không trung, cũng vậy không phải do vọng niệm che mình, mà tại vì cái thức mình bừng biệt về vọng, gã trên vọng, cho nên có che thiệt. Bây giờ quý vị vừa biết, nhảy vô tình chất biệt ban đầu chưa kịp khởi đó, thì ngay đó không còn thức sanh trên niệm, thì ngay đó là không che. Đó. Cho nên thiền sư Hương Hải nói, nếu với người đạt đạo, đấy là tin tức thật. Tức là cái mảnh mây nó có khả năng tố điểm cho bầu trời xanh, chứ lúc này nó không còn là làm ngắn ngại bầu trời nữa, không còn che bầu trời nữa. Thì ngài nói, nếu người thật đạt đạo, người nhận được như vậy á, thì đó chính là tín tức thật, không còn nghi ngờ, đó là cái thật ngay đó. Ngài khẳng định cho chúng ta thấy rồi đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta có kinh nghiệm rồi, thì ngay trên cảnh, khi quý vị biết cảnh, thì bây giờ quý vị kinh nghiệm lại, không cần phải biết nó nữa, mà đang khi rõ biết, vừa rõ biết, thì quý vị nhận ngay cả khả năng từ biệt của mình, ngay đó là biệt khắp không đồng, nhưng mà không cần rời cảnh. Thì cái đó chính là trong gia thiên nói, kiến sắc mà minh tâm, phải không? Thấy sắc mà ngay đó thì rõ tâm, thì trong vàng tường mà riêng bay thân là như vậy đó. Biết rồi á, thì mình phải khéo sống như vậy, mà khéo sống như vậy á, thì lúc nào trắng cũng hiện, chứ không phải là đời tới trung thu mới hiện, phải không? Mà quý vị sống được như vậy á, thì quý vị mới may ra có sức sống được, dùng được đạo ngay trên sinh hoạt của mình hàng ngày. Có một cái câu chuyện nói về sự bình yên như thế này.